cảm ơn Chúa.
Chúng ta được cơ hội để vào trong nhà Chúa và để thờ phượng Ngài. Dù chúng ta có những thách thức, chúng ta có những khó khăn, nhưng mà nó cũng không ngăn trở sự thờ phượng và yêu mến Chúa của chúng ta. Buổi sáng nay chúng ta sẽ suy nghĩ đến một cái đề tài. Tôi tin chắc rằng không ai muốn nghe cái đề tài này hết. Một đời sống thất bại. Nhưng mà ước ao rằng cuộc đời của chúng ta sẽ tránh những điều này. Bởi vì có một câu nói mà đại ý như thế này: chúng ta không thể nào mà phạm hết những cái lỗi lầm này, lỗi lầm kia, hay là chúng ta không thể nào phạm hết những cái thất bại này đến cái thất bại kia để rồi chúng ta mới học được. Nhưng mà chúng ta có thể học nơi sự thất bại của người khác. Đó là điều mà chúng ta suy nghĩ đến cái đề tài này, và chúng ta cùng suy gẫm để xin Chúa giúp cho chúng ta. Tuần trước chúng ta đã học về cái đề tài là một đời sống thành công. Thì buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ đến một cái đề tài đối nghịch lại với cái điều đó. Thành công nếu mà chúng ta không giữ, nó sẽ đem đến cái thất bại. Và có thể nói một sớm một chiều, cái sự thành công nó sẽ trở nên thất bại không có lâu, nếu cuộc đời của chúng ta không giữ cái sự thành công đó trong ơn của Ngài. Ở tại đây chúng ta ở trong đời sống thuộc linh, chúng ta nói đến thuộc linh, đời sống thành công ở trong đời sống thuộc linh. Không, tôi không có bàn tới ý đồ, cái ý nói về thành công ở ngoài đời. Ngoài đời nó là cái chuyện khác. Cho nên chúng ta suy nghĩ đến điều đó để chúng ta giữ mình. Ai tưởng mình thành công thì hãy giữ kẻo thất bại. Đó là cái ý, tôi không tham diễn giải lời Chúa, nhưng mà cái ý mà ông Phaolô nói trong Cơ Đốc Nhất đoạn 10 câu 12 đó là ai tưởng mình đứng hay giữ kẻo ngã. Thì trong một cái chiều hướng đó chúng ta cũng suy nghĩ đến cái sự thành công của mình. Mình không thể nào mình nghĩ rằng mình thành công rồi mình đứng đó mình vỗ ngực mình nói rằng ô tôi thành công. Nhưng mà nếu chúng ta không giữ cái sự thành công của mình đó thì chúng ta sẽ thất bại. Tưởng mình thành công thì mình sẽ thất bại. Cho nên sao lơ mà câu kinh thánh, đọc phân đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đó, sao lơ ông đã thành công ở đó nhưng mà không bao lâu sau ông trở nên thất bại. Và có thể chúng ta cũng đặt cái câu hỏi tại sao như vậy. Tại sao một người Chúa chọn, có lẽ chúng ta là những người đã theo Chúa, chúng ta cũng biết Chúa chúng ta là đấng khôn ngoan, Chúa của chúng ta là đấng gọi là toàn tri toàn năng, mà tại sao Chúa lại chọn một cái ông mà chỉ ngày qua đêm đó là ông trở nên một người hoàn toàn khác, hoàn toàn thất bại? Có lẽ chúng ta cũng suy nghĩ đến điều đó, chúng ta hỏi tại sao. Cho nên đó là lý do mà chúng ta sẽ cùng học những cái điểm mà nó đưa dẫn cái đời sống của ông Phaolô đến chỗ thất bại. Và ước ao rằng cuộc đời của tôi và quý vị chúng ta cũng suy nghĩ đến cái điều này và chúng ta học cho chính mình. Đây là chúng ta nhờ ơn Chúa, chúng ta bước đi ở trong sự đắc thắng, trong sự phục vụ Chúa và trong đời sống thuộc linh. Cái điểm đầu tiên mà chúng ta thấy ngay tại cái phân đoạn kinh thánh, đoạn 13, đoạn 12, đoạn 11 là những cái đoạn mà nói đến cái sự tuyệt đỉnh, cái sự thành công của ông Sao-lơ. Thì đoạn 13 là cái đoạn đầu tiên để đưa cho chúng ta thấy một cái hình ảnh, một cái điểm mà con người sẽ đi đến chỗ thất bại. Cái điểm đầu tiên đó là không vâng lời. Chúng ta đã học sự vâng lời rất là nhiều trong những tuần trước rồi. Chúng ta nói đến vâng lời, được cái này, được cái kia. Nhưng mà buổi sáng hôm nay chúng ta suy nghĩ giống như là cái sự trái ngược lại. Không vâng lời thì điều gì nó sẽ xảy ra? Dĩ nhiên đây chúng ta thấy cái một đời sống thất bại. Một cái điểm đầu tiên mà đưa dẫn chúng ta đến cái chỗ thất bại đó là không vâng lời Chúa. Và ông Sao-lơ ông đã phạm phải cái điều này. Đoạn 13 của Sao-mên Nhất, câu 9 và câu 13 cho chúng ta thấy điều đó. Tôi đọc để quý vị cùng suy gẫm và chúng ta học nơi cái sự thất bại của ông Sao-lơ. Câu 9, tôi đọc từ câu 8. Sao-lơ đợi 7 ngày là kỳ của Sao-mên đã định, xong vì Sao-mên không đến Ginh-ganh, dân sự bèn tan đi. Bây giờ Sao-lơ nói, hãy đem đến cho ta của lễ thiêu và của lễ thù ân, rồi người dân của lễ thiêu. Rồi câu 13, quý vị để ý câu 13. Samuel nói cùng Sao-lơ rằng, sao ngươi thật có làm ngu dại, không vâng theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho. Ví bằng có vâng theo thì Đức Giê-hô-va ác sẽ lập nước ngươi vững đời đời nơi Israel. Đây là cái điểm đầu tiên mà đưa dẫn ông Sauler vào chỗ thất bại. Và đây cũng là điểm đầu tiên mà nó cũng sẽ dẫn mỗi cuộc đời của chúng ta bước vào ở trong sự thất bại trong đời sống theo Chúa. Dù chúng ta có thể lý luận như thế nào đi nữa giống như ông Sauler, thì chúng ta cũng sẽ đi đến cái chỗ thất bại. Và chúng ta thấy ông Sauler ở tại đây, ông nói có vẻ chúng ta thấy rất là hợp lý không? Bây giờ dân sự đang tranh chiến với một cái nước ngoại bang. Bây giờ cần ông Samuel tới, ông làm cái chuyện của ông mà 7 ngày rồi ông không tới. Bây giờ dân sự tan đi hết rồi, dân sự còn lại có mấy ngoe thôi. Bây giờ làm sao bây giờ? Bây giờ tôi phải đứng lên tôi làm việc chứ. Và chúng ta thấy ông Sauler, ông có thể ông lý luận một cách rất là hợp lý. Bây giờ không còn ai hết, bây giờ tôi phải đứng lên tôi làm. Nhưng mà chúng ta thấy đó không phải là chỗ mà Đức Chúa Trời đặt để ông Sauler vào trong cái chỗ mà ông làm việc đó. Và chúng ta thấy cái sự không vâng lời của ông, dù ông có thể lý luận như thế nào đi nữa, thì nó cũng không hợp lý trước mặt Chúa. Và ngày hôm nay nhiều khi chúng ta cũng lý luận, chúng ta làm, chúng ta không vâng lời Chúa, chúng ta làm điều này, chúng ta làm điều kia, rồi chúng ta lý luận là ô tại vì nó như vậy, bây giờ tôi không làm nó không được, tôi không làm thì nó sẽ đi đến cái chỗ như vậy như vậy. Nhưng mà đó không phải là chỗ mà Chúa đặt để chúng ta vào để chúng ta làm. Và chúng ta cứ không vâng lời Chúa và chúng ta cứ bước tới và chúng ta làm. Và rồi chúng ta sẽ thấy cái sự thất bại ở trong cái chỗ mà chúng ta làm đó. Và dù chúng ta lý luận như thế nào đi nữa thì nó cũng không đẹp lòng Chúa. Và ông Samuel ông nói lại với ông Sauler như thế nào trong câu 14 của đoạn 13. Nhưng bây giờ câu 14, nhưng bây giờ nước ngươi sẽ không bền lâu. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài. Sự thất bại nó sẽ đến ngay sau khi chúng ta không vâng lời Chúa. Nhưng mà cái điểm mà chúng ta thấy cuộc đời của ông Sauler, chúng ta sẽ học đến cái phần thứ ba, chúng ta thấy cuộc đời của ông Sauler cũng vấp phải cái điểm mà đưa đến thất bại đó. Nhưng mà ở trong đoạn 15 thì nó cũng cho chúng ta thấy cái đoạn mà chúng ta mới vừa đọc đó, nó cũng cho chúng ta thấy một cái điểm nữa mà ông Sauler vẫn tái phạm không vâng lời Chúa, không thấy được cái lỗi lầm của mình, không thấy được cái điều mà mình làm đó là sai trật, mà vẫn cố chấp để rồi không vâng lời Chúa. Đoạn 15 câu 9 tôi đọc để quý vị thấy và chúng ta suy nghĩ đến cuộc đời của ông Sauler và chúng ta. Nhưng Sauler và dân chúng dông thứ Aga chẳng giết những con tốt hơn hết trong bầy bò và chiên, các thú về lứa đẻ thứ nhì, chiên con và mọi thứ tốt nhất. Chúng chẳng muốn diệt những vật ấy, chỉ diệt hết những vật chi xấu và không giá trị. Câu 22, Samuel nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thụ ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đường. Vẫn cố chấp, vẫn không vâng lời Chúa, vẫn đi ở trong cái sự bất tuân phục Chúa. Chúa bảo ông điều gì, ông làm ngược lại điều đó. Và chúng ta thấy tại đây đoạn 15, cái lý luận của ông Sauler chúng ta thấy nó còn hợp lý, nó còn hữu lý hơn cái điều trước đó ông phạm được, phải không? Bây giờ Chúa ơi, con đã diệt được dân Amalek, con đã diệt được những cái dân đó rồi, bây giờ con muốn tôn cao Chúa mà, con muốn dành những cái con tốt nhất để con dâng lên cho Chúa mà. Đây là cái việc làm mà con nghĩ rằng nó là cái điều mà con tôn cao Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy cái sự vâng lời không phải chỉ ở cái chỗ chúng ta lý luận để rồi chúng ta bất tuân cái điều Chúa dạy. Và chúng ta thấy ngay sau đó cuộc đời của ông Sauler đi đến chỗ thất bại này, đến chỗ thất bại khác. Và tôi không biết quý cụ em bà sẽ nghe đọc đoạn 15 và đầy tớ Chúa đã đọc quý vị, nó có đụng tới cái tấm lòng của quý vị không? Nhưng mà tôi thấy tôi rất là sợ. Câu 22, câu 23, sự bội nghịch cũng đáng tội như sự tà thuật, sự cố chấp cũng giống như tội trọng cuốn lại hình tượng. Chúng ta thấy câu B, cái câu mà câu gốc chúng ta đọc, Bởi vì ngươi từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, cho nên Đức Giê-hô-va sẽ từ bỏ ngươi. Nhiều khi chúng ta không có suy nghĩ đến những cái điều mà chúng ta làm, chúng ta nghĩ rằng nó chỉ là đơn giản mình muốn xây dựng hội thánh của Chúa, mình muốn đứng trong cái chỗ này để mình làm, mình xây dựng, mình hầu việc Chúa. Nhưng mà điều chúng ta cần nhờ ơn Chúa là Chúa có đặt chúng ta vào trong cái chỗ đó chưa. Còn nếu Chúa chưa đặt chúng ta vào trong chỗ đó mà chúng ta không vâng lời Chúa, chúng ta nhảy vào trong chỗ đó, chúng ta làm đó, chúng ta sẽ là người quậy hội thánh chứ không phải là xây dựng hội thánh. Chúng ta đừng có nghĩ rằng giống như Sao Lơ và tôi làm điều này bởi vì không ai làm mà tôi phải làm điều này. Không, thưa quý bà chị, cái chỗ Chúa đặt để cái người đó thì cái người đó phải làm, và cái người khác phải cần ơn của Chúa để có thể đứng mà hỗ trợ cái công việc đó. Đừng bao giờ chúng ta nhảy vào trong chỗ mà Chúa không gọi chúng ta làm, và chúng ta sẽ gặt lấy cái sự rủa xả của Chúa chứ không phải là cái sự thất bại đơn giản đâu quý ông bà chị. Nhiều khi chúng, như tôi nói, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng ồ, những cái người tà thuật, những cái người cúng lại quỳ lại thần tượng đó, những người đó mới là đáng tội. Nhưng mà tại đây ông xong em nói gì, sự bội nghịch cũng đáng tội như những cái tội đó, cái sự cố chấp nó cũng giống như những cái tội đó đó. Cho nên chúng ta không vâng lời Chúa, và chúng ta thấy bao nhiêu điều nó xảy ra ở trong hội thánh của Chúa, bao nhiêu điều nó xảy ra ngay tại trong gia đình của chúng ta, và chúng ta cũng không học được cái bài học sự vâng lời Chúa ở trong cái đời sống của chúng ta, ở trong sự phục vụ Chúa của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta đi hết thất bại này đến thất bại khác. Cho nên xin Chúa cảnh tỉnh mỗi cuộc đời của chúng ta. Giảng bài giảng vâng lời chúng ta vẫn bỏ ngoài tai, bây giờ chúng ta suy nghĩ đến cái sự không vâng lời Chúa sẽ làm gì cho chúng ta. Và như tôi đã từng nói với một vài người ở trong hội thánh, và ngay cả tôi cũng chia sẻ với những người gọi là đồng lao, những người cùng hầu việc Chúa, nói ra cái điều này có thể nó nghe nó gọi là nghịch lỗ tai, nhưng mà nhiều khi thưa quý cụ, quý bà anh xem, tôi không muốn đứng lên giảng nữa quý bà anh xem, bởi vì lời Chúa giảng ra mà dân sự của Chúa không nắm lấy lời Chúa và không vâng lời Chúa để sống theo lời Chúa, thì quý vị nghĩ rằng cái người hầu việc Chúa có muốn giảng nữa không? Vì vậy tôi xin Chúa giúp cho quý cụ, quý bà anh xem và tôi, dầu chúng ta không có thể vâng lời ngay tức khắc thì ít nhất chúng ta cũng phải nhúc nhích được một chút xíu để người ta thấy rằng lời của Chúa nó có thể đụng đến cuộc đời của chúng ta. Sự không vâng lời nó sẽ dẫn chúng ta đến sự thất bại, và sự không vâng lời nó sẽ dẫn chúng ta đi đến một cái chỗ ghê gớm hơn ở quên bạn trang. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ hai đưa đến một cái đời sống thất bại, đó là ghen ghét và hận thù. Chúng ta cùng mở ra Samuel nhất đoạn 18 quý vị, để mở cái đoạn kinh thánh này quý vị để ý, chúng ta sẽ thấy ghen ghét và hận thù sẽ dẫn chúng ta đi đến chỗ thất bại trong đời sống thuộc linh của chúng ta. Và nếu cái sự ghen ghét và hận thù đó nó cứ đeo bám vào cuộc đời của chúng ta đó, thì tôi không dám gọi là đón xét hay là chỉ quý vị, nhưng mà cái cuộc đời cuối cùng của chúng ta nó không có gì là sáng sủa thì chúng ta có thể bước vào thiên đàng, thưa quý bà chị. Ghen ghét và thù hận nơi cuộc đời của ông Sao-lơ nó đã giết chết cái tâm trí của ông để có thể đi đến cái chỗ thành công, đi đến cái chỗ ăn năn. Chúng ta thấy cái cuộc đời của ông Sao-lơ trong đoạn 18 thật là kinh khủng, mưu tính, thủ đoạn và trả thù. Tôi đọc để quý nguyên bà chị nghe cái mưu tính của ông Sao-lơ từ đó câu 17 cho đến câu 21. Sao-lơ nói cùng David rằng: này Merab con gái của ta sẽ gả nó cho ngươi làm vợ, chỉ phải giúp ta cách mạnh bạo và đánh giặc cho Đức Giê-hô-va. Và Sao-lơ nói thầm rằng: tai ta chớ nên hành hạ hắn, nhưng thà tai của dân Philistin còn hơn. David thưa rằng: tôi là ai, thân phận tôi là gì, họ hàng cha tôi nơi Ê-sên ra chi mà tôi trở nên phò mã của vua? Và khi đến kỳ phép, đến kỳ Marat con gái của Sao-lơ phải gả cho David thì lại gả cho Adrien là người Mê-hô-la. Nhưng Mi-can con gái của Sao-lơ yêu mến David, Sao-lơ hay điều đó thì lấy làm đẹp lòng, nói thầm rằng: ta sẽ biểu hắn cưới nàng, rồi cho nàng làm em bảy cho hắn, và hắn sa vào tay của dân Philippines. Vậy Sa-lơ nói lần thứ nhì cùng David rằng: ngươi sẽ làm phò mã ta. Đây là cái mưu tính của ông Sa-lơ. Và chúng ta thấy khi cuộc đời của chúng ta ghen ghét, khi cuộc đời của chúng ta thù hằn, khi chúng ta nghĩ đến một người nào đó đang làm hại chúng ta sẽ tìm cách, chúng ta mưu tính để làm cách nào cho người đó phải rớt. Và khi chúng ta suy nghĩ đến những cái điều này, chúng ta mưu tính những điều đó, thì làm sao tâm lòng của chúng ta, tâm trí của chúng ta còn có thể hướng về Chúa để chúng ta có thể đi đến cái chỗ thành công ở trong đời sống thuộc linh quyên bàn chăng? Nhưng mà chúng ta thấy chưa hết, mưu tính ở trong lòng đó, ông Sa-lơ ông thầm nghĩ như vậy đó, nhưng mà ông còn đi đến một cái chỗ thêm nữa, đó là cái thủ đoạn mà ông làm, mà chúng ta thấy từ câu 20 đến câu 25. Tôi đọc từ câu 22. Đoạn Sa-lơ truyền lệnh cho các tôi tớ mình. Bây giờ là đến cái thủ đoạn. Suy nghĩ đó rồi, bây giờ mới tìm cách. Ồ, bây giờ mình cũng không có nên gọi là lộ mặt ra để làm điều đó. Mình chỉ cần nói với những người lính của mình thôi. Hãy nói kính cùng David rằng: ngươi thấy vua làm, ngươi thấy vua lấy làm đẹp lòng ngươi, và hết thảy tôi tớ vua đều yêu mến ngươi. Vậy hãy làm phò mã vua. Bây giờ bắt đầu đưa một cái lớp dưới lên để nó gọi là nó rỉ tai. Chúng ta thấy đó là cái thủ đoạn của ông ta, ông Sa-lơ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, khi chúng ta suy tính, chúng ta hận thù còn ở trong lòng của chúng ta, chúng ta sẽ đi đến những cái chỗ này. Và nếu không nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ thất bại trong cái đời sống thuộc linh của mình, thất bại ngay ở tại trong gia đình của mình, ngay ở trong hội thánh của Chúa. Và chúng ta thấy như mưu tính khi thủ đoạn đó đã ra rồi nhưng mà cũng không làm được, chúng ta thấy bắt đầu đi đến một cái mạnh hơn nữa, đó là trả thù. Và từ đoạn 18 cho đến đoạn 26, quyên bạch em có thể về đọc từ đoạn 18 cho đến đoạn 26, chúng ta sẽ thấy cái cách mà ông Sa-lơ ông làm. Ông trả thù cái người mà không đáng trả thù. Và thưa quyên bạch em, nếu quý vị, quý cụ quyên bạch em, chúng ta đang ghen ghét, đang hận thù, đang mưu tính, đang thủ đoạn, đang tìm cách để trả thù người này, trả thù người kia, và thưa với quý bạn trên, quý vị đang tập để sống ở trong địa ngục. Thưa quý bạn trên, tôi nhờ danh Chúa Giêsu Christ và tôi nói điều đó có thể sẽ đụng chạm đến quý vị, nhưng mà nếu quý vị đang suy nghĩ, quý vị đang còn ghen ghét, quý vị còn đang hận thù, quý vị còn đang mưu tính để trả thù, thủ đoạn để trả thù những người khác, quý vị đang tập để quý vị sống ở nơi địa ngục mà Chúa sẽ dành cho quý vị. Cho nên tôi cầu nguyện xin Chúa thương xót hội thánh của Chúa, thương xót chính tôi và quý vị cũng bàn cho em. Và tôi cũng nhân danh Chúa Giêsu Christ, tôi nói với quý vị điều này: nếu quý vị vẫn còn ghen ghét, nếu quý vị vẫn còn thù hận, quý vị hãy bước ra khỏi cái vị trí lãnh đạo hội thánh thì quý vị bàn cho em. Và tôi nói điều này có thể, như tôi nói đã suy nghĩ trong suốt mấy tuần qua, có thể tôi nói điều này cuối năm nay tôi không còn ở trong hội thánh này, tôi cũng vẫn phải nói. Thưa quý bà chị, nếu quý vị là người mà còn thù ghét, còn hận thù, quý vị hãy ra khỏi những địa vị ở trong hàng ngũ lãnh đạo hội thánh đi, từ trưởng ban cho đến tất cả mọi người ở trong hội thánh. Tôi không muốn nói đến là chấp sự không, quý bà chị, trưởng ban, phó trưởng ban, tất cả chúng ta ở trong địa vị mà Chúa giao cho chúng ta để lãnh đạo hội thánh mà chúng ta còn ghen ghét, chúng ta còn hận thù đó, quý vị ra khỏi điều đó đi. Nhân danh Chúa Giêsu Christ tôi khuyên quý vị ra khỏi đi, bởi vì quý vị còn ngồi trong đó, quý vị làm ô danh Chúa và quý vị làm hội thánh của Chúa tan nát. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, quý vị học, tôi và quý vị học nơi cuộc đời của ông Sa-lơ, chúng ta phải thực hành. Bởi vì chúng ta thấy
đây là cái điều mà không thể nào xảy ra được trong hội thánh của Chúa. Những người mà chúng ta đã được huyết của Chúa Giêsu Christ đã rửa sạch rồi, và chúng ta vẫn còn mang ở trong tấm lòng của mình sự ghen ghét, sự thù hận, sự mưu tính để rồi chúng ta lật đổ, chúng ta trả thù, chúng ta làm đủ mọi cách để rồi chúng ta thấy hội thánh của Chúa đi đến chỗ bị người khác xỉ nhục. Cho nên xin Chúa giúp cho quý cụ, quý bà, cha và tôi, chúng ta có thể nhờ ơn Chúa. Chúng ta nhìn cuộc đời sau lơ, chúng ta nói có thể chúng ta cũng sẽ nói rằng cuộc đời này không ra gì thôi, mà chúng ta suy xét đời sống của mình. Tôi cầu nguyện xin Chúa cứu hội thánh của Chúa. Còn nếu không, chúng ta chỉ ngồi đây, điều mà tôi giảng trong tuần trước là chúng ta sẽ thành công một cách giả tạo. Vì vậy mà xin Chúa giúp cho chúng ta đi đến cái chỗ thứ ba. Chúng ta cần phải làm ngược lại trong cái điểm thứ ba, trong cái điểm mà đưa đời sống của Sao Lơ đến chỗ thất bại, đó là không ăn năn. Ông Sao Lơ, tôi không thấy ông có cái sự ăn năn. Và đó là cái điểm mà nó càng lún sâu cuộc đời của ông Sao Lơ vào trong cái chỗ thất bại. Samuel đoạn 24 cho đến đoạn 26 cho chúng ta thấy những cái hình ảnh đó. Quý vị cùng mở ra với tôi đoạn 24 để chúng ta thấy điều này. Mở ra đoạn 24 câu 17, tôi sẽ đọc từ câu 17. Khi David nói xong các lời này thì Saul đáp rằng: Hỡi David con ta, có phải tiếng con chăng? Saul cất tiếng lên khóc nói cùng David rằng: Con thật công bình hơn cha, vì con đã lấy điều thiện báo điều ác cha đã làm cho con. Ngày nay con đã tỏ ra con lấy điều thiện đối cùng cha, vì Đức Giê-hô-va có phó cha vào tay con, song con không có giết cha. Khi nào gặp kẻ thù nghịch mình, há để cho nó đi bình yên vô sự sao? Nguyện Đức Giê-hô-va lấy điều thiện báo cho con về sự con đã làm cho cha ngày nay. Đoạn 24 này nói đến trong bối cảnh rằng ông Saul rượt theo để trả thù ông David. Nhưng mà trong một cái khoảng khắc, ông David có thể trả thù lại ông Saul, có thể giết ông Saul ngay lúc đó. Nhưng mà ông David không làm điều đó. Và chúng ta thấy ông Saul, ông cũng hiểu được điều này. Và ông nói gì vậy? Ông nói là ông David đúng. Nhưng mà chúng ta thấy ông nói có vẻ như là ông đã thấy cái lỗi lầm của mình. Nhưng mà chúng ta thấy ông Saul không có ăn năn quý mời cha. Điều đó chứng minh đó là gì? Trong đoạn 26 quý mời cha. Ông nói ông David đúng, ông nói ông sai, nhưng mà ông không bao giờ ăn năn cái hành động của ông để quay lại 180 độ và thôi đừng có đuổi David nữa. Thì đó là cái hành động ăn năn thật. Nhưng mà chúng ta thấy ông nói rằng ông David đúng, Saul sai, nhưng mà sau đó ông vẫn tiếp tục ông đuổi theo David để trả thù, tìm mọi cách để có thể tiêu diệt được cái ông David này. Và chúng ta thấy trong đoạn 26 ông một lần nữa cũng ở vào trong tay của ông David, nhưng mà ông David không có giết. Và chúng ta thấy đó là cái hình ảnh mà ông Saul không có ăn năn. Ông nói David là như vậy, nhưng mà chúng ta thấy ông vẫn tiếp tục đeo đuổi ông David, ông để tiêu diệt ông David cho đến khi mà cái cuộc đời của ông không còn trên đất nữa. Và đó là cái thất bại. Cuộc đời của chúng ta không ai có thể toàn hảo ở trước mặt Chúa, và có thể cũng không ai toàn hảo ở trước mặt anh em của mình. Nhưng cái vấn đề quan trọng đó là chúng ta phải thay đổi cái đời sống của mình. Đó là sự ăn năn. Vì vậy nếu quý ông bà cha em muốn tiếp tục bước đi trong sự thất bại của mình, quý ông bà cha em cứ không ăn năn. Nhưng mà nếu quý ông bà cha em muốn mình được cái sự thương xót của Chúa, muốn hội thánh của Chúa đi lại trong cái sự chúc phước của Chúa, quý cụ quý ông bà cha em chúng ta phải ăn năn ở trong cái sự thiếu sót của mình, ăn năn ở trong cái tội lỗi của mình. Và tôi nói điều này, chúng ta đừng có nghĩ rằng tôi ngồi đây tôi chỉ là một phó thường dân, tôi chỉ là phó tín đồ thì tôi không có lỗi gì ở trước mặt Chúa hết. Mấy cái ông mà quậy phá hội thánh, những cái người đó mới có lỗi, mới có tội. Thưa không, nhưng mà tất cả chúng ta đều là những người phạm tội ở trước mặt Chúa, cả thải hội thánh của Chúa ở đây, từ tín đồ cho tới mục sư với bà cha. Vì vậy tất cả chúng ta cần phải ăn năn cái sự yếu đuối của chúng ta không cầu nguyện cho hội thánh, ăn năn cái sự yếu đuối của chúng ta không dự phần trong những cái chương trình thờ phượng Chúa, ăn năn cái điều mà chúng ta không xây dựng hội thánh của Chúa để đi đến sự hiệp một. Tất cả mọi người chúng ta đều phạm tội ở trước mặt Chúa và chúng ta cần phải ăn năn. Và nếu quý ông bà chị em nghĩ rằng tôi là phó tín đồ, tôi là phó thường dân Nam Bộ, tôi vào trong hội thánh này thì cũng chẳng sao, tôi ra khỏi hội thánh này cũng không sao, đó là cái suy nghĩ mà chúng ta nghĩ rằng mình không có trách nhiệm gì trên hội thánh này hết. Và tôi nói lại một lần nữa, cả thải chúng ta đều phạm tội ở trước mặt Chúa vì tất cả những khó khăn, những lỗi lầm của hội thánh Chúa đã xảy ra. Và chúng ta cần phải ăn năn. Chúng ta không cần phải khóc lóc như ông Sao Lơ đâu quý ông bà chị em. Không cần, chúng ta cần phải thay đổi cái thái độ của mình, đó mới là ăn năn thật. Chúng ta chỉ ngồi đó, chúng ta lấm lép, chúng ta khóc, chúng ta rên, chúng ta rỉ gì đó, đó không có điều gì có thể lay chuyển cái sự thương xót của Chúa hết, nguyên bà chị. Điều đó ý tôi nói không phải là chúng ta không cần phải than khóc ở trước mặt Chúa, nhưng mà điều tôi muốn nói rằng nếu chúng ta than khóc, chúng ta nói với Chúa, chúng ta rên rỉ với Chúa mà chúng ta không quay đầu trở lại cái điều chúng ta làm sai đó, sự thương xót của Chúa sẽ không bao giờ đến với hội thánh của Chúa, và chúng ta sẽ đi ở trong sự thất bại. Không vâng lời Chúa sẽ đưa đến một đời sống thất bại. Ghen ghét hận thù sẽ đưa đến một đời sống thất bại. Không ăn năn sẽ đưa đến một đời sống thất bại. Điểm cuối cùng, không có Chúa ở cùng, đó là một đời sống thất bại. Chúng ta đã học điều này trong tuần trước rồi. Có Chúa ở trong đời sống của chúng ta, nó sẽ đem đến cho chúng ta sự thành công. Và ngược lại thì không có Chúa ở trong đời sống của mình, chúng ta có thể đánh to, đánh đông, dẹp tay, nhưng mà một đời sống không thành công. Ở trước mặt Chúa đời sống đó không có ra gì. Chúng ta đọc trong câu 18, chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh, hai cái hình ảnh trái ngược ở trong cái đoạn 18 đó. Chúng ta trở lại đoạn 18, chúng ta sẽ thấy một đời sống không có Chúa ở trong đời sống đó thì điều gì quý vị biết không? Ác hận ở trong đời sống đó. Ủa, quý vị biết ác hận ở trong đời sống đó thì đời sống đó sẽ làm biết bao nhiêu điều gian ác. Chúng ta thấy câu 10 đó, ngày mai ác hận bởi Đức Chúa Trời khiến nhập vào Sao Lơ. Đây là cái thời điểm mà ông Sao Lơ ông không còn Đức Chúa Trời ở cùng ông nữa, bởi vì cái sự không vâng lời của ông nó đã kéo theo những cái chiều dài cái đời sống theo Chúa của ông. Và bây giờ là thời điểm mà Chúa nói rằng Chúa không còn ngự ở trong cái đời sống này nữa, và báo trước một đời sống thất bại. Và như tôi nói cái hình ảnh ngược lại đó, chúng ta để ý, chúng ta thấy, chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy ngược lại với cái hình ảnh của ông Sao-lơ, đó là ông David. Đoạn 18 câu 12 là Sao-lơ sợ David vì Đức Giê-hô-va ở cùng David. Câu 14 là trong các công việc người điệp may mắn và Đức Giê-hô-va ở cùng người. Đó là đang nói tới ông David. Rồi câu 28 gì? Sao-lơ nhìn biết Đức Giê-hô-va ở cùng David. Cho nên một cái hình ảnh là Chúa ở cùng ông David đó, chạy trốn chui trốn nhủi đó, rồi có nhiều khi cũng giả điên giả điếc nữa, sùi bọt mép. Nhưng mà đó là người có Chúa ở cùng mà người đó đi đến cái chỗ thành công, sự chúc phước của Chúa. Còn cái người đang có một cái ngai vua, đang có một cái chỗ gọi là không có ai có thể hơn, nhưng mà không có Chúa ở cùng người đó, như tôi đã nói từ trước, người đó chỉ là chạy ba mơ, chỉ đánh gió. Thì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể bước đi ở trong sự dẫn dắt của Chúa. Đời sống của chúng ta có Chúa ở cùng. Còn nếu không, chúng ta sẽ như Sao Lơ, không có Chúa ở cùng, không vâng lời Chúa, ghen ghét, thù hận, mưu tính, thủ đoạn để tiêu diệt những người khác.
và không có ăn năn. Đời sống theo Chúa của chúng ta sẽ thất bại nếu đi theo vết xe đổ của ông Sao Lơn. Không vâng lời Chúa là bước đầu tiên dẫn đến mọi cái ngã thất bại. Và tôi ngẫm đi ngẫm lại trong đời sống theo Chúa của chúng ta chỉ có một điều thôi quý mạch, đó là vâng lời Chúa. Như tôi đã giảng trong những tuần trước, vâng lời Chúa chúng ta sẽ mang đến nguồn phước cho người khác, cho hội thánh, cho gia đình. Đức tin nó cho chúng ta cái sự cứu rỗi, nhưng mà cái sự vâng lời nó cho chúng ta cái phước hạnh. Cái con đường sai, cái con đường thất bại đó là không vâng lời Chúa, bị Chúa từ bỏ, và nó sẽ dẫn đến nhiều cái tội ác khác. Và cuối cùng đó là trở nên chai lì mà không biết ăn năn của Chúa mà thôi. Và khi một người mà đi đến cái chỗ chai lì không còn biết ăn năn đó, thì một cái chữ mà tôi dùng rất là đơn giản đó là bỏ tay. Nhưng mà con đường đúng, con đường mà Chúa muốn mỗi cuộc đời chúng ta đi đó là chúng ta ăn năn ở trong đời sống của mình. Chúng ta xin Chúa ở cùng mình, chúng ta vâng lời Chúa và chúng ta tha thứ. Và tôi không muốn bài giảng buổi sáng hôm nay sẽ là vô ích ở trước mặt Chúa. Mà tôi cầu nguyện xin Chúa đụng lời của Chúa, đụng vào cuộc đời của chúng ta. Mà tôi muốn quý cụ với các bạn xem chúng ta làm một hành động cụ thể. Và ai nghĩ rằng mình đang phạm tội trước mặt Chúa, mình không có tròn trách nhiệm với hội thánh của Chúa ở đây, quý vị hãy ăn năn đi. Và tôi mời những người đó bước lên đây. Những lỗi lầm nào chúng ta đã phạm ở trước mặt Chúa, tôi kêu gọi quý vị hãy đứng mạnh dạn đứng lên ăn năn đi. Bởi vì sự ăn năn sẽ là bước đầu tiên để Chúa có thể vào trong đời sống của chúng ta, bước trở lại cuộc đời của chúng ta, để Chúa giúp cho chúng ta vâng lời và chúng ta tha thứ. Hôm nay xin chúng ta cùng đứng lên và tôi kêu gọi quý vị. Ai nghĩ rằng mình đang có lỗi ở trước mặt Chúa trong hội thánh của Chúa, thì hãy bước lên đây và đi ăn năn. Mỗi người chúng ta nhắm mắt lại, đừng nhìn bất cứ người nào hết. Ai là người cảm thấy rằng mình cần sự ăn năn để Chúa thăm viếng hội thánh của Chúa, thì quý vị hãy đến đây. Hãy đến trước bàn thờ của Chúa và kêu cầu Chúa, khóc lóc trước mặt Chúa đi nguyên bàn xem. Quý vị cứ tiếp tục đứng ở dưới đó cầu nguyện. Và ai cảm thấy cần sự thương xót của Chúa, ai cảm thấy Chúa đang rời khỏi cuộc đời của mình đó, hãy chạy đến bàn thờ của Chúa và kêu cầu Chúa đi nguyên bàn xem. Quý vị hãy đến trước bàn tiệc thánh, quý vị quỳ đó, quý vị kêu cầu Chúa. Như tôi nói đó, còn không, quý vị đang tập tành để sống ở trong địa ngục mà Chúa dành sẵn cho những ma quỷ và sự quỷ sứ của nó. Tôi để dành một phút nữa để chúng ta có thể suy nghĩ, Chúa soi xét tâm lòng của chúng ta và chúng ta đi đến tìm cầu cái sự ăn năn từ nơi Chúa. Mỗi tâm lòng của quý vị biết quý vị ở trước mặt Chúa. Quý vị cứ trải lòng mình ra ở trước mặt Chúa. Lạy Chúa yêu thương, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì tình yêu đời đời của Ngài. Con cảm ơn Chúa vì lời hứa của Chúa rằng Ngài yêu những kẻ trong thế gian thì Ngài yêu cho đến cuối cùng. Và Chúa, chúng con cũng biết rằng Chúa cũng yêu hội thánh của Chúa và Ngài đã đổ huyết ra để mua hội thánh của Ngài. Và Chúa đặt để mỗi tâm lòng của chúng con, mỗi cuộc đời của chúng con vào trong hội thánh của Chúa để chúng con làm vinh hiển danh của Ngài. Nhưng mà Chúa ơi, cả thải dân sự của Chúa, cả thải chúng con đang làm cho danh của Chúa được
không được cả sáng, nhưng mà danh của Chúa đang bị oan ố ở mỗi cuộc đời của chúng con. Và con xin sự thương xót của Chúa bao phủ trên hội thánh của Ngài. Và con xin sự thăm viếng của Chúa đến trên mỗi tâm lòng của chúng con, những tâm lòng đang đổ ra ở trước mặt Chúa đây, những tâm lòng đang ăn năn thấu hối ở trước mặt Chúa, bởi vì tâm lòng đó đang cần sự thương xót của Ngài. Và con cầu nguyện xin Chúa đến với những tâm lòng này, Chúa đến với hết thảy dân sự của Chúa, để mỗi cuộc đời của chúng con còn sống ngày nào trên đất này, thì chúng con sẽ vâng lời Chúa ngày đó cho đến khi mà con vào trong nước của Ngài. Bởi vì Chúa, chúng con biết trong nước vinh hiển của Chúa, chúng con sẽ không còn khóc lóc, chúng con không còn cay đắng, chúng con không còn buồn giận. Nhưng mà ở trong sự vinh hiển của Chúa, chúng con sẽ vui mừng mãi mãi. Nhưng mà nếu cuộc đời của chúng con trong hội thánh này, chúng con vẫn còn sống trong sự ghen ghét, trong sự thù hận, thì nơi mà Chúa dành cho chúng con là ở đâu? Một lần nữa con chỉ biết xin sự thương xót của Chúa đến với hội thánh của Ngài, thăm viếng dân sự của Chúa. Xin Chúa cũng đến trên tâm lòng của con. Có tội lỗi nào còn chất chứa trong cuộc đời của con, xin Chúa cũng bày tỏ ra và tha thứ cho con. Và con xin Chúa cũng có thể dùng dân sự của Chúa để bày tỏ những lỗi lầm, những thiếu sót ra ở trước mặt Chúa, để chúng con có thể cùng ăn năn và quay đầu trở lại với Chúa. Con cảm ơn Ngài. Nguyện xin Thánh Linh của Chúa bao phủ hội thánh của Ngài, từ nay cho đến khi chúng con gặp mặt Chúa, từ nay cho đến khi chúng con được vào trong nước của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Và con cầu nguyện một lần nữa, tha thiết xin Chúa cho lời của Chúa tồn động lại trong cuộc đời của chúng con, động lại trong tâm lòng của chúng con, và đi thẳng vào trong những ngõ ngách nào mà còn cứng cỏi đó, để lời của Chúa có thể nuôi dưỡng chúng con và chúng con làm sáng danh Chúa. Con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa được tôn cao qua cuộc đời của chúng con, và nguyện những ngày tháng tương lai của hội thánh Chúa được ở trong sự hướng dẫn của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.